18i.net giới thiệu câu chuyện Những người con gái đi qua đời tôi phần 6. Phần 6. Sau khi chia tay Vi một thời gian, tôi quen vợ tôi. Vợ tôi là con gái Hà Nội. Nhà cô ấy cũng khó khăn vì bố đau yếu suốt. Có lẽ vì thế mà em chịu thương, chịu khó, không chơi bời. Tôi là người yêu đầu tiên của vợ, nhưng cô ấy nghiêm túc lắm. Tôi tán mãi mới đổ yêu rồi chỉ cho ôm, hôn, dứt khoát không cho sờ mó chứ đừng nói là làm gì xa hơn. Mà mấy năm liền như thế các quý anh chị ạ. Sau khi ra trường tôi nhảy việc liên tục, ngành của tôi thiếu người. Trình tôi không gà lắm, tiếng Anh tôi nói được nên chỗ nào chả cao hơn là tôi nhảy. Các bác nào làm quản lý đừng chửi tôi nhé, cũng vì cuộc sống cả thôi. Hơn nữa nhảy việc nhiều, trải nghiệm nhiều môi trường cũng có cái hay. Không đi trải nghiệm sao biết nơi nào phù hợp mà gắn bó. Khi đó tôi nhảy sang một công ty nhỏ nhỏ, đâu chỉ khoảng 20 người. Ở đó tôi gặp một người con gái hết sức cá tính và kỳ lạ tên Đào. Anh Long ỏng kỳ lạ vì anh ấy bẩn, bựa. Còn Đào kỳ lạ theo cách tôi không biết phải nói thế nào. Tôi và Đào đầu tiên không có nhiều ấn tượng với nhau. Sau đó một thời gian tôi và Đào làm việc chung, hai đứa mới nói chuyện nhiều. Đào cao hơn 1m6 một chút, tóc cắt ngắn, đeo kính cận, mặt không xinh lắm nhưng hay cười, ngực thì rất to, mỗi khi em cười ngực rung rung nhìn rất khủng. Tất nhiên vẫn chỉ là hạng vét đĩa so với Thanh, nhưng thế cũng là to rồi. Đào nói chuyện hết sức thoải mái, tôi và em dần trở nên thân thiết. Em hay gửi cho tôi những link 18 cộng. Có lần Đào gửi cho tôi một link có tên tình dục giúp sức khỏe tốt hơn, làm tôi không hiểu ý định là gì. Đào rất khác người, cô ấy rất hâm mộ tiểu thuyết ngôn tình. Cô ấy đặc biệt mê mẩn chủ đề đồng tính nam. Phải nói là cô ấy tôn thờ đồng tính nam. Cô ấy có thể nói cả ngày về chuyện này và đưa ra những lý lẽ tôi chưa từng nghe qua trên đời. Bạn biết không, các vua ở Hy Lạp ngày xưa như vua tên khỉ gió gì tôi quên mẹ, các vị vua ấy đều đồng tính, thậm chí các nhà hiền triết vị con nhà bà Đại Như cho tiền tôi cũng không nhớ nổi tên, cũng đồng tính, và thậm chí một số loài vật như chồn và vài con nữa, đồng tính nốt. Đào khẳng định trên đời này không tồn tại tình yêu giữa nữ và nữ, càng không tồn tại tình yêu giữa nam và nữ, chỉ có tình yêu giữa nam và nam mới là bất diệt, mới là tình yêu đích thực. Mới là hợp lẽ trời, mới là địch mẹ bạn. Vãi cả sóc, tôi há hốc mồm nghe những kiến thức từ bé đến giờ mới biết. Bạn đúng là cho tôi mở rộng tầm mắt. Tôi nhớ một ông gay làm nghề thầy cúng. Khi gặp tôi ông ấy luôn miệng khen và lấy cớ chạm vào vai, vào tay tôi. Ông ấy khi cúng sao xong cho nhà tôi xong tranh thủ tóm lấy đầu tôi hôn chút vào trán. Ôi giời ơi, tôi sởn gai ốc, nhũn cả chân tay, kinh dị bãi ra, nhẽ đó mới là tình yêu đích thực. Nếu theo lời Đào nói, bạn Đào cực ghét đồng tính nữ, bạn cho rằng bọn đó bệnh hoạn, bạn không ủng hộ việc quan hệ nam nữ nhưng cũng không từ chối. Sau này Đào cũng có bạn trai và quan hệ đều đều, tính cách của Đào cũng rất lạ. Bạn thích chơi game online, loại game kỳ lạ gì đó ít người chơi. Bạn cũng thường thức rất khuya 2-3 giờ sáng để đọc các tiểu thuyết ngôn tình. Bạn chỉ thích uống lọc đá và ăn bánh mì không. Đặc biệt bạn ghét cưới và sinh con. Bạn tạo một tài khoản hàng tháng gửi một ít tiền để khi về già vào viện dưỡng lão. Quá kỳ lạ so với một cô gái 24 tuổi. Tôi vẫn nhớ hôm đó là vào chủ nhật. Chúng tôi nhắn tin qua lại hỏi thăm nhau, rồi dần dần chuyển qua chuyện tình cảm pha 18 cộng lúc nào không biết. Đào kể lớp 12 đã dâng hiến cho bạn cùng lớp ra sao, tôi bất chợt lên cơn thèm. Tôi nhắn vừa trêu vừa thật, đi uống nước với tớ đi, kiếm chỗ nào mát như khách sạn ngồi. Ok, đến đó tớ, tôi ngỡ như mình đang mơ, dễ đến 2 năm không được nếm mùi con gái. Cô gái này hơi kỳ lạ chút, nhưng cũng đáng để thử. Đào ở khu Cầu Giấy, nhà bạn ở rất đẹp. Đào xuống, đội mũ và leo lên xe rất nhanh. Tôi hỏi, đi đâu giờ? Đâu cũng được, nhà nghỉ đi. Tôi sốc, dị đến thế là cùng. Chúng tôi kiếm một nhà nghỉ khu Trần Duy Hưng. Tôi lấy chìa khóa và lên phòng. Đó là lần đầu tôi vào khách sạn. Tôi hơi chút ngại ngùng. Đào thì chả tỏ vẻ gì, cười tí tuét. Ngoài trời nắng quá, tôi để điều hòa 18 độ và bật tivi. Đào mở kênh có phim hài và cười khanh khách. Tôi ngồi cạnh ôm lấy eo, cô ấy không nói gì. Tôi bạo dạn hơn thơm lên má, cô ấy đẩy ra. Làm gì thế, để tớ xem phim. Cái khỉ gì thế này, vào nhà nghỉ để xem phim, đây có phải rạp đâu. Tôi kéo Đào nằm xuống và hôn lên môi, chả có mùi vị gì vì cô ấy cứ đẩy ra. Tôi ra sức nói lời âu yếm, nhưng với người thích đồng tính nam như Đào, chuyện đó có vẻ không mang nhiều tác dụng. Đào bảo, yên nào, cho tớ xem phim, tớ ngủ suốt với con trai rồi. Nhưng chả ai làm gì được tớ. Có lần tớ ngủ qua đêm nhà thằng bạn, nó ôm tớ, tớ đạp nó ra vào bảo, không có cảm giác gì đâu, yên cho tao ngủ. Tôi không nghe, hơn 2 năm không được chạm vào con gái. Tôi đưa em vào tận khách sạn rồi, nằm im sao được. Tôi tiếp tục cố gắng hôn, tay bóp vú, vú to thật, áo ngực mềm lắm. Tôi ngay lập tức ôm trọn vú mà nắn, em cố gắng oằn người chống đỡ. Gạt tay tôi ra, hồi đó tôi non quá, không biết làm sao khóa tay em. Tôi vừa cố gắng hôn vừa rình rình đút tay vào trong áo, nhưng em phòng thủ rất kỹ, miệng liên tục nói. Đã bảo tớ không có cảm giác gì mà, phì, mệt quá, dừng lại nào. Tôi gồng hết sức gạt tay em ra, hai tay tôi giữ tay em. Tôi dùng răng kéo áo em lên, tự nhiên Đào phì cười vì hành động đó. Tôi dùng tiếp răng để kéo áo ngực, bộ ngực rất to lộ ra, nó to hơn Vi và nhỏ hơn Thanh, ngực không hề sệ, đầu ti không còn hồng nhưng vẫn bé lắm. Tôi mút lấy, mút để, ngon đấy, Đào cố dậy và nói, thôi mà, đừng thế, kìa, thôi cơ mà, bú chán. Tôi tìm cách cởi quần ra để địt, tất nhiên tôi không thể dùng răng để mở cúc quần, skill ấy ai luyện được chắc bá lắm. Tôi bất ngờ nhả tay em ra và cởi cúc quần, nhanh như chớp em cong người như tôm và lấy tay che. Tôi chật vật, em cong queo, mệt quá, điều hòa mát mà hai đứa rũ rượi, chim tôi cứ cứng lại xìu. Tôi vất vả mãi cởi được cúc quần, tuột ra được tầm 5 cm, thấy quần lót đỏ tưng bừng thì Đào cố hết sức lật người và vùng chạy ra chỗ cửa. Đào nói, bạn mà tiếp tục là tớ đi về hứa hoặc vào nhà vệ sinh khóa cửa lại đấy. Tôi chán quá, tôi thở dài, tôi nằm im xem tivi. Đào quay về giường lấy điện thoại ra mở Facebook. Tôi quay sang ôm eo Đào và nhìn Face, hai đứa tán chuyện trời biển. Đào kịp cài lại quần và chỉnh áo, tôi không còn muốn làm gì thêm nữa, chim xìu lắm rồi. Được một lúc tôi dụ Đào đi ăn chè. Em vui vẻ đồng ý, thanh toán hết 70k tiền nhà nghỉ cho gần một tiếng. Chúng tôi đi ăn chè Thái và tiếp tục tán chuyện. Tôi hỏi, lâu quá tớ không chạm vào con gái nên hơi quá đáng, xin lỗi nhé. Đào không giận chứ, bình thường, ha ha, có gì đâu. Tôi chở Đào về và chúng tôi vẫn là bạn bè như cũ. Một thời gian sau, Đào vào Nam sống, cô ấy tự vào thuê nhà và tìm việc. Cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Tết năm trước, cô ấy ra Hà Nội, hai đứa đi uống rượu như hai thằng con trai. Đào vẫn thế, chỉ có độ hâm mộ đồng tính nam là cao hơn. Cô ấy không vướng bận gia đình nên tiền kiếm được chủ yếu để giúp đỡ bố mẹ và đi du lịch. Cô ấy nói, dứt khoát tớ độc thân tới già. Tôi cười, vui vẻ cạn chén rượu cùng Đào. Tôi trêu, say rượu chưa, vào khách sạn với tớ đi. Vào thì vào, nhưng lại như lần trước thôi, ha ha. Sau đó Đào về quê thăm gia đình rồi vào Nam. Cô ấy đến và đi nhanh như một cơn gió. Đến giờ phút này tôi và cô ấy vẫn rất thân. Đào hay sưu tập các mẫu chuyện, các hình ảnh hài và đưa lên Face. Tôi thường vào xem, cười và like. Đúng là cuộc sống muôn màu, mỗi người một tính, mỗi người một nét, tạo nên vườn hoa thế gian tràn đầy màu sắc. Và tôi tin Đào là một trong những sắc màu kỳ lạ nhất.